بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد thì đêm nay chúng ta bắt đầu vô cái hadith thứ 22 của 40 hadith An-Nawawi. Thì hadith thứ 22 này, cái nội dung của hadith như thế này. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah An-Ansari radiyallahu anhu anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alayhi wa sallam faqal ara'aita idha sallaytul maktubat وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم. Thì cái ý nghĩa cái hadith này như thế này. Một người sahabat, ông ta là cha của Abdullah, tên là Jabir bin Abdullah An-Ansari. Ông ta là Jabir bin Abdullah, ông ta là người Ansar, người dân của Madinah. Ông ta nói có một người đàn ông đến hỏi Nabi sallallahu alaihi wa sallam: Thưa Nabi, hãy cho tôi biết, nếu như tôi chỉ hành lễ Salat bắt buộc 5 lần trong ngày đêm thôi, và tôi chỉ nhịn chay vào tháng Ramadan thôi, và tôi làm những điều halal, và tôi không làm những gì haram, và tôi cũng không thêm không bớt bất cứ điều gì trong những cái điều mà tôi đã biết đó, vậy chứ tôi có được vô thiên đàng hay không? Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam trả lời có. Hadith do Muslim ghi lại. Thì đó là cái nội dung sát của cái hadith đó. Thì bây giờ chúng ta đi qua bước thứ hai, đó là chúng ta phân tích cái hadith. Thì cái người sahabat Jabir này, như nãy nói là ông ta là người dân của Madinah, anh Ansar, người dân Ansar là dân của Madinah. Thì chúng ta biết rằng người thế nào gọi là dân Ansar và như thế nào gọi là dân Muhajirin không ạ? Là những người đã di cư từ nơi Mecca đi đến Madinah, đó được gọi là Muhajirin. Còn những ai tiếp đón những người dân Muhajirin đến, đó là người dân Ansar. Thì cái người Sahabat này, ông ta là người của dân Ansar. Thì ông ta kể, ông ta nói có một người đàn ông. Thì cái người đàn ông này đó, không nhất thiết chúng ta phải hiểu người đàn ông đó tên gì, người đàn ông đó ở đâu, người đàn ông đó tướng mạo cao, ốm, mập, lùn như thế nào, không nhất thiết. Tại vì nếu cho dù ông ta là người như thế nào thì cái giáo lý, cái giáo luật nó vẫn y nguyên như vậy, không phân biệt. Thì chúng ta không phải tốn công hay tốn sức hay là mệt mỏi phải đi tìm cái người đó là ai thì không bằng không thiết. Trừ khi trường hợp nếu mà đối với người này giáo lý khác, đối với người khác khác thì chúng ta sẽ tìm con người đàn ông đó lại. Còn trường hợp trong cái này là không có. Thì ngoài cái hadith này thì có rất nhiều hadith khác chúng ta cũng đã tương tự, là chỉ kể có một người đàn ông thì không biết đó là. Mà thường thường đó, thường thường những cái hadith mà nói một người đàn ông, thì cái người đàn ông nó thường không phải là những người thường xuyên bên cạnh Nabi, mà những người đó là những người đàn ông từ phương xa đến, hay là những người đàn ông sống du canh du cư ở ngoài sa mạc đến. Thường thường là những người như vậy. Nếu mà là những người ngồi thường xuyên có mặt Nabi thì họ kể cái người đó tên gì. Em thì có một điều gì chúng ta biết chút xíu về cái ý nghĩa đó. Thì ông ta mới nói: Thưa Nabi, hãy báo cho tôi biết, nếu như tôi chỉ hành lễ Salat 5 lần trong ngày đêm thôi, tức chỉ hành lễ Salat bắt buộc thôi, không sunnah bất cứ gì hết, không sunnah trước phát chợt, cũng không sunnah rawatib, cũng không sunnah, không gì sunnah vi tiết, hay cũng không sunnah của Taraweh, mà chỉ có 5 lần si men ngày đêm, tất cả mọi năm, và suốt cuộc đời tôi làm thế, không thêm bất cứ sunnah nào hết. Thì chỉ cần như thế là đủ. Tại vì Allah Ta'ala phán trong Quran: Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Quả thật rằng là cái hành lễ Salat là những cái nhiệm vụ đã bắt buộc người Muslimin làm đúng giờ giấc đã định. Thì Allah chỉ bắt buộc làm những cái giờ giấc Salat bắt buộc đúng giờ của nó thôi, chứ Allah không có kêu thêm. Nhưng mà những kia là sunnah, làm thì tốt, không làm thôi. Nhưng mà đủ là làm quà chụp là đủ 5 lần là đủ rồi. Thêm nữa thì alhamdulillah chúng ta được tốt hơn nữa. Còn bắt buộc chỉ có 5 lần thôi, phát chợt hai rách vào giờ giấc của nó, là hô bốn rách vào giờ giấc của nó, Asad bốn vào giờ giấc của nó, Mờ ba vào giờ của nó, và Isa bốn là giờ của nó. Không được phép trễ cũng không được phép sớm, trễ hơn cũng không được mà sớm hơn cũng không được, phải ngay giờ giấc của nó. Và ông ta mới hỏi tiếp, wa sumtu Ramadan, và tôi chỉ nhịn chay Ramadan thôi, không nhịn chay sunnah thêm nữa, không nhịn chay sunnah vào những tháng Sha'ban như chúng ta đang ở, thì cũng không nhịn chay sunnah vào Shawwal, hay cũng không nhịn chay sunnah Ashura hay chay bất cứ gì hết, mà chỉ vào tháng Ramadan một năm tôi nhịn đúng một tháng Ramadan thôi, không hơn nữa. Và đến đây nhịn chay thì chúng ta hãy nên biết về một số cái định nghĩa, nhất đơn giản về định nghĩa về cái giáo lý của nó. Trong tiếng Ả Rập á, chữ saum hay là siyam nó có nghĩa là kiên cử. Kiên cử tức là chúng ta kiên một cái điều gì đó. Ý nghĩa của từ của Ả Rập là saum hay là siyam nghĩa là kiên cử, nó là im sát, là kiên cử hay là nhịn ai nhịn gì đó. Còn nếu mà về cái định nghĩa theo cái giáo luật của Islam á, đó là huwal imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurub ash-shams ta'abbudan lillah azza wa jal. Ý nghĩa là đó là sự nhịn, nhịn ăn, nhịn uống và nhịn tất cả những gì làm hư sự nhịn chay. Nó bắt đầu khi ánh rạng đông xuất hiện cho đến mặt trời lặn dưới định tâm tôn thờ Allah subhanahu wa ta'ala. Thì cái định dựa vào cái định nghĩa này chúng ta phân tích rộng một chút xíu để chúng ta hiểu hơn. Có một số người chúng thấy họ họ vẫn ăn kiêng, họ vẫn nhịn ăn nhịn uống vào 3 ngày. Vậy chứ hỏi đó có phải là nhịn chay hay không? Nhịn chay theo luật Islam như là siyam thì chúng ta hay không? Thì câu trả lời không. Nếu như người đó làm để giảm béo, làm để mà giảm mỡ hay làm để cho cơ thể nó như thế nào, giống như bác sĩ nó kêu phải nhịn ăn nhịn uống thế nào đó, nếu người đó làm thế thì đó không được gọi là siyam, cũng không gọi là nhịn chay theo luật Islam, mà đó chỉ là một sự kiên cử thông thường của một người bình thường thôi. Em giống như có số người là bác sĩ nói anh không nên ăn vào giờ này, anh phải nhịn từ đây đến này, hay là nhịn vào buổi sáng ăn vào tối, thì đó là lời bác sĩ kêu làm theo, thì chúng ta hãy biết rằng đó không phải là nhịn chay giống như chúng ta đang nhịn chay, mà nhịn chay là phải có định tâm. Định tâm nó quan trọng lắm, trong sự nhịn chay định tâm rất là quan trọng. Nếu không nhịn chay mà vì nếu không có định tâm thì chúng ta sẽ mất đi cái giá trị của cái sự giam và cái sự nhịn chay đó. Thí dụ một người nào đó kho gì không định tâm ngày mai vô Ramadan, tức là ngày mai vô Ramadan đó, nhưng mà ngày hôm nay nè, đêm nay nè, anh ta không có định tâm là ngày mai mình sẽ nhịn Ramadan, nhưng mà anh ta ngủ quên, đến sáng Azan thức dậy là sao Azan rồi, nhưng mà anh ta chưa định tâm trước đó. Vậy hỏi chứ anh ta phải duy quý như thế nào, nhịn hay là không nhịn? Vậy với nhịn có được hay không? Thì câu trả lời bắt buộc anh ta phải nhịn chay. Bắt buộc anh ta phải nhịn chay, tại đó là tháng phải nhịn. Nhưng nhịn chay ngày hôm đó không tính. Tại sao? Tại vì anh ta chưa định tâm trước đó. Và anh ta phải nhịn bù lại ngày hôm đó vào những ngày khác. Nhưng mà phải nhịn nghe chưa, chứ không được phép không nhịn. Chứ đừng nói tôi chưa định tâm tôi vẫn nhịn. Không, chưa định tâm vẫn phải nhịn. Nhưng mà sự nhịn anh đó không không được công nhận là một ngày. Nhưng đừng thất vọng, Allah vẫn cho ba la nhưng không được tính. Allah vẫn cho ba la nhưng không được tính, đó là ngày nhịn của tháng Ramadan, mà tại vì anh ta đã không định tâm trước đó. Và định tâm ở đây là mẹ họ nói hai điều. Thứ nhất á, có hai cách á. Thứ nhất là nói chúng ta phải nhịn định tâm mỗi ngày, tức là ngày hôm nay chúng ta định tâm ngày mai ở Ramadan, ngày mai tiếp tục chúng ta định tâm ở Ramadan, tức là định tâm một ngày cho một ngày, định tâm đêm nay để ngày mai nhịn, sau ngày hôm mai nhịn định tâm để cho ngày mốt, và cứ như thế cho đến hết tháng. Thì đó là cách đầu tiên, nhưng cách này thì nó hơi khó cho những người nào mà lỡ quên, cái là buộc phải nhịn nhịn bù lại ngày khác. Thì cách thứ hai ông là mẹ nói, thì cái cách này thấy nó dễ nhất và chúng ta áp dụng được, đó là chúng ta ngay tháng đầu tiên, ngay cái đêm đầu tiên, thí dụ ngày mai vô Ramadan, thì đêm nay chúng ta định tâm chúng ta nhịn chay nguyên một tháng Ramadan. Thì khi chúng ta định tâm như thế, chúng ta tự do, cho dù chúng ta có ngủ hay là không ngủ, hay chúng gì, chúng ta đã nhịn ta định tâm với ngày đầu tiên rồi. Trừ trường hợp Trừ trường hợp người đó bị bệnh hay người đó đi xa xa phát, cái người đó ăn uống cho lại. Khi anh ta quay trở về, anh ta muốn nhịn trở lại thì bắt buộc anh ta phải định tâm nhịn cho đến cuối tháng. Em, còn nếu không, nếu mà anh ta không định tâm nhịn cuối tháng thì anh ta sẽ không có cái sự nhịn chay, mà anh ta chỉ phải bù lại vào những ngày khác, tại vì mất đi sự định tâm. Rồi, đấy vấn đề này bà con mình rõ chưa? Rồi, giờ định tâm như thế nào? Định tâm cần phải nói ra lời hay không? Thì câu trả lời không. Định tâm không nói ra lời, mà chúng ta chỉ cần chúng ta thức dậy, chúng ta biết chúng ta đang ăn đó là ăn cơm suhoor, ăn cơm nhịn. Thì ăn cơm nhịn để làm gì? Ăn cơm nhịn để nhịn chứ phải ăn cơm nhịn để đi cài giống như là những ngày thường. Em, ăn cơm nhịn thì đó là cái sự định tâm đó. Chúng ta biết được trong lòng chúng ta làm cái gì, đó là đã đủ. Trong tất cả mọi hành động, chỉ cần chúng ta biết trong lòng chúng ta, trong con tim chúng ta suy nghĩ gì và làm gì, thì đó được gọi là định tâm. Thì chúng ta đã nghe rồi, Sheikh Ibn Uthaymeen ông ta nói, nếu với một người bình thường mà kêu anh ta làm, không cho anh ta suy nghĩ trước khi anh ta làm, điều rất là khó, chỉ có người khùng mới làm được. Thì một người bình thường không thể nào mà làm công chuyện gì đó mà anh ta không suy nghĩ đến nó, tức là suy nghĩ trước mới có làm, tức là nó có hiện diện trong đầu anh ta rồi, anh ta mới làm nó. Chỉ có những người không bình thường mới làm những chuyện không suy nghĩ trong đầu. Thì đó là cái định tâm. Chúng ta qua phần kế tiếp. Là cái người đàn ông đó mới nói hỏi tiếp. Wa ahlantul halal, là tôi làm những việc halal, là tôi chỉ làm những điều halal thôi, và tôi biết đó là halal tôi làm. Thì chỗ này nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất là người đó tin rằng cái điều ông ta làm là halal, và thứ hai là ông ta làm cái điều halal đó. Và ông ta mới hỏi nữa, wa haram tun haram, tức tôi không vi phạm những gì haram, tức tôi biết nó là haram tôi không làm. Thì chỗ này nó có cái thí dụ một người đàn ông, anh ta không uống rượu, không hút thuốc, không cờ bạc, không làm những chuyện xấu làm hại đến cái phẩm chất của con người anh ta đi, nhưng mà anh ta không nghĩ đó là haram, do anh ta không muốn làm. Vậy chứ anh ta có được phước hay không? Thì câu trả lời là không. Tại vì cái bản thân anh ta là không làm nó không phải anh ta biết đó là haram. Anh ta không biết đó là cái luật mà Allah cấm, mà anh ta chỉ thế này gì? Cái đó làm đi mất cái chuyện của con người nên anh ta không làm. Giống như rượu đi hàng, rượu làm cho anh ta say xỉn, làm cho con người nó mất đi cái giá trị, mất đi cái tôn nghiêm, thì anh ta không làm gì. Nhưng mà anh ta không biết đó là haram, hay là anh ta không nghĩ lòng đó là haram, thì anh ta không được hưởng ân phước. À, nếu mà những người như vậy thì anh ta phải chỉnh sửa lại là gì? Anh ta phải biết rằng đó là haram, bỏ rượu, không hút tới rượu, không đụng tới rượu, không đụng tới cờ bạc, không đụng tới âm nhạc, tại vì nó là haram. Thì có như thế thì anh ta mới được cái ân phước, còn nếu không anh ta không được ân phước đó. Và ông ta mới hỏi tiếp, Adkhul Jannah, vậy chứ tôi có được vào thiên đàng không? Tức là ông ta chỉ làm có những cái điều mà chúng ta vừa nghe thôi, chỉ hành lễ Salat ngày đêm 5 lần bắt buộc suốt cả cuộc đời, và chỉ nhịn chay mỗi 1 năm 1 lần tháng Ramadan, và chỉ làm những gì là halal, và tránh xa những gì đó là haram, không thêm không bớt bất cứ điều gì sau đó nữa, vậy chứ có được vô thiên đàng hay không? Thì Nabi nói có. Thì con người chúng ta chỉ cần chúng ta làm bấy nhiêu đó thôi, giống như Nabi nói vậy, thì sao chúng ta được vô thiên đàng. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái phần bài học. Cái bài học đầu tiên trong cái hadith này đó là tất cả sahabat của Nabi sallallahu alaihi wasallam họ đều là những người ước muốn làm sao mình được kiến thức về Islam nhiều nhiều hơn. Chứ họ không quan tâm nhiều về vấn đề cuộc sống hiện tại của họ, trong khi cuộc sống của họ rất là chật vật. Cuộc sống sahabat ngày xưa rất là cực, chứ không phải như chúng ta ngày nay mà được thoải mái cho công việc, rất là chật vật và rất là khổ, rất là khó khăn, đặc biệt là những người Muhajirin. Những người Muhajirin họ rất là khó. Tại cuộc sống của họ ngoài mặt cái là những người thượng lưu, mà họ bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ giường, bỏ tược, bỏ tiền bạc của họ, họ đi đến Madina, thì họ trở thành những người bàn tay trắng, bắt đầu sự nghiệp mới tại Madina. Thì gian nan rất là khổ, nhưng không vì những gì đó mà làm họ quên đi cái học hỏi giáo lý Islam. mà họ lại muốn tìm tìm hiểu. Cũng giống như một người nói tôi không có thời gian để mà trau dồi kiến thức Islam, tại vì sáng 7 giờ tôi phải đi làm, 11 giờ trưa tôi về tôi ăn cơm nghỉ ngơi, tới 1 giờ tôi về tôi đi làm, tới chiều 5 giờ, nhà tuần lễ chỉ người có ngày chủ nhật tôi nghỉ. Nếu mà ngày đó tôi nghỉ, tôi do mệt quá các công chuyện nhà tôi làm lại giặt nên không có thời gian đi hay tìm hiểu về Islam, thì những người đó nếu như anh ta cứ đi như thế thì đến một ngày anh ta giật mình là anh ta bước vào ngôi mộ. Những người mà đi như thế, những người mà nói rằng tôi không có thời gian tối ngày lo làm, thì đến khi anh ta sực tỉnh lại là một chân anh ta đứng trong mộ và một chân anh ta đứng ở ngoài, tức là nằm trên giường bệnh. Lúc đó là nếu mà nói muộn thì chắc cũng chưa muộn sao đó, nhưng mà nó quá trời trễ rồi. Em thì chúng ta hãy tranh thủ thời gian. Sa bạch ngày xưa họ rất là lao động cực lực á, ban ngày là họ đi làm, nhưng khi họ rảnh là họ đi đến là bị liệt. Khi họ xong hoàn thành công việc đồng án hay công việc của họ phải làm hay với công việc gia đình, là họ dành hết thời gian bên cạnh là bị để mà học hỏi, để mà trau dồi, để mà tìm hiểu, để mà họ áp dụng. Ngoài ra ban đêm á, ban đêm đó họ còn phải hành lễ solat nhiều nữa cơ. Tại họ biết rằng là cuộc sống của họ hiện tại cơ cực, nhưng rồi họ sẽ sung sướng, nhưng rồi họ sẽ được thoải mái, nhưng rồi họ sẽ được những gì Allah Ta'ala đã hứa. Nếu mà con người mà chỉ sống chật vật ở trần gian mãi thì ngày sau anh ta càng cực khổ. Ở trần gian đã cực rồi, ngày sau anh ta sẽ cực hơn. Đó là vì trần gian đã cực thì lơ là với cái bổn phận nhiệm vụ của mình là một nô lệ với Allah, lơ là nhiệm vụ hành đạo, thì ngày sau mình đã không đầy đủ, thiếu đi những nhiệm vụ thì Allah sẽ trừng trị mình. Thì chúng ta thấy rằng là gì, đã khổ trần gian rồi còn thêm khổ một cái nữa là khổ ở ngày sau nữa. Những người nào khổ ở trần gian, người đó so bệt kiên nhẫn nhưng không quên nhiệm vụ của mình, vẫn cố gắng hành đạo cho tốt, vẫn cố gắng học trao dồi kiến thức cho tốt, cho nhiều để mà đầy đủ tôn thờ Allah bằng kiến thức Islam đúng thật, thì cực khổ trên trần gian nó rồi nó sẽ qua, và anh ta sẽ chờ thiên đàng, anh ta sẽ sung sướng cho ngày sau. Đây là Nabi Sallam nói hadith á, cái người đàn ông cực khổ nhất của thế gian, cái người đàn ông cực khổ nhất thế gian từ lúc sanh ra cho đến ngày chết chưa từng hưởng được bất cứ cái gì tốt đẹp của trời đời, chưa từng hưởng được cái gì gọi là tốt đẹp hết, tất cả đều cực khổ gian nan và đau khổ hết, đủ nạn kiếp trên đổi trên người tới ngày chết luôn. Thì đó là người cực nhất, Allah mới lấy cái người đó đó, Allah cho vô thiên đàng và Allah kéo ra, vô thiên đàng Allah kéo ra liền. Allah mới hỏi chứ này hả người đàn ông, vậy chứ ngươi có cảm giác cực khổ nữa hay không? Cho cuộc đời của nhà ngươi ở trần gian đó, ngươi có bao giờ cực khổ không? Thì chúng ta nghe câu trả lời. Người đàn ông nói, tôi xin thề với Allah, tôi chưa từng gặp cực khổ bao giờ trước đó. Trong khi ông ta mới được trên thiên đàng chút xíu kéo ra thôi. Tại cái niềm hạnh phúc trong thiên đàng đó, nó nhiều và nó vĩ đại, nó lớn đến nỗi làm cho con người ta quên hết những cái cực khổ trước đó. Khi con người ta ở cái hiện tại mà hiện tại nó quá trời tốt, làm người ta quên đi những cái quá khứ. Thì vô thiên đàng rồi ông ta quên hết cực khổ. Rồi mà trong khi ông ta là người cực nhất của trần gian này. Và một người khác, Allah Ta'ala lấy ra là một người hưởng thụ của trần gian, tức từ khi sanh ra cho đến ngày chết chỉ có hưởng thụ thôi. Thì Allah Ta'ala cho người đó đi vào quả ngục, Allah kéo ra, tức là nhúng vào quả ngục và kéo qua liền đó. Allah mới hỏi chứ này, này hỡi người đàn ông, ngươi có từng bao giờ gặp, hay ngươi có từng được hưởng thụ bao giờ chưa? Ngươi có từng hưởng thụ cuộc đời như ngươi sống trên trần gian, ngươi có từng hưởng thụ chưa? Thì nói, tôi xin thề với Allah, tôi chưa từng hưởng thụ bất cứ cái gì hết. Thì cái đưa vô cái địa ngục, cái sự khiếp hồn, sự sợ hãi của địa ngục làm cho ông ta quên hết những cái hưởng thụ của ông ta trần gian, trong khi ông ta là người ta tốt đẹp nhất và hưởng thụ nhất của trần gian. Thì ông ta thấy chúng ta cơ cực, nếu mà chúng ta cứ lao động mãi, miệt mài mãi mà chúng ta vẫn nghèo, chúng ta vẫn khổ, thì chúng ta hãy biết đó là định mệnh đi, an lòng đi. Chúng ta đừng quên cái nhiệm vụ chúng ta, đó là con đường trở về kìa. Rồi chúng ta sẽ thấy được cái sự tốt đẹp ở ngày sau nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Còn nếu chúng ta quên đi, tất bật lo làm ăn, tất bật lo công chuyện mà quên đi nhiệm vụ chúng ta với Allah Ta'ala, thì chúng ta sẽ khổ ở trần gian, nhắm mắt xuôi tay, khổ càng thêm khổ. Đó là cái bài học đầu tiên. Bài học thứ hai, thì những vị Sahaba họ đến hỏi Nabi, họ không yêu cầu là vì về những cái gì khác ngoài về cái kiến thức về tôn giáo của họ. Họ không hỏi là vì là làm cách nào để cho giàu, không hỏi là vì làm cách nào để cho cuộc sống cải thiện cho nó tốt hơn hiện tại, mà họ hỏi là vì điều gì đó làm cho họ dư thiên đàng, điều gì đó làm cho họ được Allah Ta'ala tha thứ, hay là điều gì đó làm cho được Allah Ta'ala thương yêu họ nhiều hơn. Đa số là gì, kể cả một cậu bé, có một lần có một cậu bé đó rót nước cho Nabi Sallam lấy nước Salah, tức là lấy nước của tụa đó, thì cậu bé nó cứ phục vụ cho Nabi vấn đề lấy nước của tụa, thì cậu bên Nabi mới hỏi chứ này cậu bé, cậu có muốn điều gì ở ta không, xin đi ta cho. Cậu bé nó còn nó mới có 13, 14 tuổi vậy đó ha. Thì cậu bé mới nói vậy Nabi, để cho tôi suy nghĩ cái đó. Thì cậu bé đã suy nghĩ một lát. Thì chúng ta hãy nhớ đây là một cậu bé thôi nha, chưa chưa có trưởng thành nữa, mới có 12, 13 tuổi thôi. Thì cậu bé suy nghĩ một hồi mới nói thưa Nabi, tôi muốn được ở cùng với Nabi trên thiên đàng. Thì Nabi mới hỏi chứ còn yêu cầu nào khác nữa không? Thì cậu bé nói không thưa Nabi, tôi chỉ muốn điều đó thôi. Thì chúng ta thấy mới có 12, 13 tuổi thôi mà cậu bé muốn ở cùng với Nabi trên thiên đàng kìa. Ước muốn của Sahaba là như thế. Chứ họ không có mới hỏi là gì, giống như cậu bé nhưng mà ngày hôm nay đó ha, nếu như nhà ngày hôm nay mà chúng ta hỏi những đứa trẻ nào bình thường nó muốn cái gì con, thì nó sẽ đầu tiền để mua cái món đồ chơi nó ao ước bấy lâu này. Chiếc xe hay là cái kiếm hay là cái điện thoại hay cái gì đó mà nó ước muốn đồ chơi của nó muốn. Hỏi muốn gì con thì nó sẽ đòi cái ước muốn của nó. Đó những đứa trẻ bình thường, còn những đứa trẻ Sahabat ngày xưa đó là ngay từ nhỏ rồi họ đã có một cái khái niệm là gì, làm sao được ở cùng Nabi, làm sao vô thiên đàng, làm sao thoát khỏi quân ngục, đó là mục đích cuối cùng của con người chứ không phải những gì mà hiện tại. Thì Nabi Sallam mới nói cậu bé, nó nếu như vậy thì cậu hãy giúp bản thân mình hành lễ Salat cho nhiều, tức là muốn được ở cùng Nabi trên thiên đàng đó thì hãy cố gắng hành lễ Salat thật nhiều. Thì chúng ta cũng vậy, hadith này không phải dành riêng cho cậu bé đó, mà hadith này dành chung tất cả những người Muslimin, cộng đồng của Nabi Muhammad Sallam. Ai muốn được ở cùng Nabi trên thiên đàng thì hãy hành lễ Salat cho thật nhiều, càng nhiều càng tốt. Ngoài cái năm chiều và chụp bắt buộc ra còn phải hành lễ sunnah thêm cho nhiều và kỳ giam ban đêm cho nhiều, để chúng ta sẽ có cơ hội cùng với Nabi trên thiên đàng, giống như cái hadith chúng ta vừa nghe khi này. Thứ ba, cái bài học thứ ba trong cái hadith này, thì những ai đó làm những cái điều mà chúng ta nghe hồi nãy thôi, chỉ là những hành lễ solat bắt buộc và những chay Ramadan, làm những điều halal, làm không làm điều haram và không thêm không bớt những gì trong giáo luật Islam, như thế làm ta được vào thiên đàng. Giống như cái hadith này nói chắc chắn là vào thiên đàng, chỉ cần mới như thế. Và điều thứ tư trong cái bài học này là cái hành lễ solat và nhịn chay là những cái lý do cho con người ta vào thiên đàng. Giống như là Nabi Sallam nói man soma Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai nhịn chay Ramadan bằng cái niềm tin đó là bắt buộc, Allah Taala bắt buộc, thế niềm tin đó là điều bắt buộc. Wa ihtisaban là hy vọng, kỳ vọng vào cái phần thưởng nơi Allah Subhanahu wa Taala, thì người đó sẽ được Allah Taala tha thứ hết tất cả tội lỗi đã phạm trước kia. Thì chúng ta không tội thì chúng ta sẽ như thế nào, được vào thiên đàng. Nhưng mà phải có hai điều kiện đó chúng ta mới được tha thứ tội lỗi. Thứ nhất là tin, nhịn chay là niềm tin, chứ phải nhịn chay là chỉ có nhịn đói. Người nào mà nhịn chay mà không có niềm tin thì cái người đó chỉ có cảm giác, mỗi một cảm giác là đau, là đói bụng và khát nước, mà mệt mỏi. Tại nhịn chay không có niềm tin là giống như cái thể xác mà không hồn, chẳng làm được chuyện gì hết. Giống một người mà nó ngủ chưa có đủ giấc mà kêu anh ta làm việc thì anh ta sẽ không bao giờ làm công chuyện nó hoàn chỉnh được, tại cái hồn của anh ta không có bên cạnh anh ta. Nó thì nó lẩn thẩn lơ thơ, con người của anh ta lẩn lẩn thì không bao giờ làm được cái chuyện đó. Thì phải có hai điều kiện, thứ nhất là phải tin, nhịn chay đó là cái niềm tin, nó là bắt buộc phải nhịn, là mình Muslim mình phải nhịn. Và thứ hai, hy vọng mình làm như thế Allah sẽ cho mình cái phần thưởng vĩ đại. Thì có hai điều kiện đó Allah tha thứ hết tất cả tội lỗi đã qua. Và có một cái điểm á, không biết mọi người có cảm giác hay không, thì Linh có cảm giác thế này là những ngày thường chúng ta ăn uống vẫn bình thường, giống như là buổi sáng chúng ta ăn no đi, buổi sáng 7 giờ chúng ta ăn sáng, mà ăn một bữa ăn là no luôn á. Nhưng mà chúng ta sẽ không chịu qua cân đối đến 2 giờ. Và đến 2 giờ là chúng ta 11, 12 giờ thôi là chúng ta cảm thấy nó khó chịu rồi. 1, 2 giờ là chúng ta không thể nào kiềm chế lâu hơn nữa mà phải ăn. Mà trong khi tháng Ramadan lại khác. Chúng ta ăn từ sắc rất là sớm, nhưng chúng ta vẫn có khả năng nhịn tới chiều, nhưng mà cảm giác nó chỉ hơi mệt và hơi đói chút xíu thôi, chứ không phải như đói giống như là chúng ta ăn uống bình thường của những ngày thường. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala trợ giúp cho chúng ta. Allah trợ giúp cho chúng ta từ đâu được? Tại từ niềm tin chúng ta. Niềm tin chúng ta tin như thế, nó đã trợ giúp cho chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Nếu như Allah không giúp, chúng ta không thể nào hoàn thành được cái nhiệm vụ nhịn chay. Bất cứ đừng bao giờ nói tôi đã ăn no đủ vào buổi sáng rồi tôi sẽ có khả năng nhịn tới chiều. Nếu người đó Allah không cho họ có khả năng chịu đựng thì người đó sẽ hư cái sự nhịn chay. Thì tất cả mọi chúng ta được là do Allah Ta'ala giúp chúng ta. Chúng ta mới được như thế. Bởi vì mới có một cái lời dua mà Nabi Sallam mới nói là lời dua này chúng ta nên thuộc lòng đó. Dua này rất là có lợi. Nabi Sallam dạy: Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Lại Allah, xin Ngài hãy hỗ trợ cho về tôi, giúp đỡ cho về tôi trong dịp tán dương tụng niệm Ngài. Giúp gì? Ngài đừng cho về tôi quên Ngài. Hãy giúp cho tôi luôn nhớ đến Ngài để tôi tụng niệm Ngài. Và xin Ngài hãy giúp cho về tôi mỗi khi được Ngài ban cho tôi gì, đừng cho về tôi quên lời ta cảm ơn Ngài. Và xin Ngài hãy giúp cho về tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ hành đạo. Thì chúng ta thấy, chúng ta cầu xin Allah đừng cho chúng ta quên Ngài, để chúng ta miệng luôn tụng niệm Ngài. Và kêu cầu xin Allah đừng cho chúng ta quên Ngài khi chúng ta được Ngài ban cho gì đó mà quên đi nói lời cảm ơn. Và xin Ngài hãy giúp chúng ta làm ibadat, cái hành đạo tốt đẹp và toàn mỹ hơn nữa. Thì câu dua đó rất là có lợi. Mà Sheikh Ibn Taymiyyah, Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, ông ta nói trong cái lời dua của Nabi, trong tất cả lời dua Nabi đó, mà ông ta kiểm gì và ông ta xem xét lại đó, câu dua đó là ý nghĩa nó rất là vĩ đại và nó có giá trị nhiều hơn nhất trong tất cả những cái lời dua khác của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thì chúng ta hãy cố gắng thuộc được cái dua đó và dua thường xuyên là tốt nhất. Và điều thứ năm, cái bài học thứ năm là chúng ta làm những gì đó là halal, là chúng ta đừng bao giờ tự mình nói về một điều gì đó đây là halal, đây là haram, mà chúng ta trong khi chúng ta không rõ về nó đó là halal hay là haram. Allah Ta'ala nói trong Quran đó: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ.
Câu kinh với nghĩa: và các ngươi đừng bao giờ dùng cái lưỡi dối trá của mình nói về cái sự dối trá đây là halal, đây là haram để rồi đổ thừa cho Allah. Allah nói như thế thì cái đó là một cái tội rất là lớn. Đừng bao giờ nói đây là halal hay là haram trong khi chúng ta không biết nó là halal hay là haram. Đừng bao giờ thấy chúng ta có kiến thức học cái người ta lại hỏi ế cái này halal hay haram, chúng ta để tỏ vẻ mình là người đã đi theo học cả năm hay là ba bốn năm trời để thể hiện cái sự hiểu biết của mình, nói ừ halal, ừ nó haram không được. Nhưng khi chúng ta không biết có bằng chứng halal haram, sau đó chúng ta trở về tìm hiểu cái chúng ta, ô tại nãy mình nói bậy à, câu trả lời mình là không đúng, thì cái đó là một cái tội nói dối giữa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Không phải nói dối với một người bình thường, không phải nói dối với Nabi nữa, mà nói dối với Allah Subhanahu wa Ta'ala, nói dối về giáo luật của Allah. Và Allah cấm là gì? Các ngươi đừng dùng cái lưỡi của các ngươi để nói dối cho nó đây là halal là haram và đổ thừa cho nó đó là halal và haram, mà trong khi chúng ta không có bằng chứng như thế. Thì chúng ta hãy cẩn thận vấn đề fatwa. Thì fatwa tức là hỏi đáp rất là nguy hiểm, nó rất là nguy hiểm. Imam Malik ông ta không bao giờ trả lời câu hỏi cho đến khi nào ông ta biết chắc chắn 100% về câu trả lời ông ta mới trả lời. Ông ta biết 50% đâu không trả lời. Có một người đó, ông ta từ xa, từ Yemen á, là miền nam của nước Saudi á, đến Madina xa lắm. Ông ta phải lặn lội là hàng tháng trời đó, đến gặp Imam Malik, hỏi 40 câu hỏi. Ông ta ghi chép lại 40 câu hỏi để ông ta đi qua hỏi Imam Ahmad, Imam Malik ở Mecca, ở Medina. Nhưng khi đến gặp Imam Malik xong á, Imam Malik chỉ trả lời cho ông ta được 4 hay là 5 câu trả lời thôi. Ông ta chuẩn bị 40 câu mà chỉ trả lời được có 4 hay 5 câu thôi. Thì cái ông, cái người đàn ông nó mới giận, ông ta mới nổi cáo lên. Ông ta mới nói, ông là Imam mà, tôi hỏi ông 40 câu hỏi mà ông trả lời được có 4, 5 câu à, ông Imam gì kỳ vậy? Thì ông ta mới nói, đâu sao đâu, tôi cho anh ra chợ, anh đứng ngoài chợ anh la làng lên, anh nói Imam Malik á, không biết 40 câu hỏi chỉ là được 4, 5 câu thôi, tôi cho anh la làng đi, đi la làng đi. Thì chúng ta thấy, đến ngày hôm nay có ai nói là Imam Malik là một người bình thường không? Mà ông ta vẫn là một vị Imam, ông ta vẫn là một người kiến thức, ông ta vẫn là một người alim. Tại sao ông ta không trả lời? Tại vì ông ta không rõ, ông ta không trả lời. Ông ta không rõ, không trả lời. Nhưng chúng ta đừng có tưởng ông ta kiến thức ông ta ít nha. Imam Malik mới có 17 hay 18 tuổi là ông ta đã ngồi tại Masjid Haram dạy hadith. Mới có 17, 18 tuổi đầu thôi nha. Ông ta đã ngồi tại Masjid Haram, Masjid của Mecca Nabi đó, dạy lại học trò, mà học trò ông ta là những người lớn, thời của ông ta là ulama nhiều lắm á. Mà ông ta đã độ tuổi rất sớm, ông ta đã dạy. Và đến độ tuổi vài năm sau là được 40 ông thầy, 40 ông thầy của ông ta, 40 ông thầy xác nhận cho ông ta được quyền nói fatwa, tức được quyền trả lời câu hỏi. Mà không phải một hai người chứng nhận, mà tới 40 ông thầy chứng nhận cho phép làm, thì ông ta mới làm. Kiến thức của Imam Malik rất là sâu rộng và rất là uyên bác. Nhưng ông ta không trả lời câu hỏi nào đó ngoại trừ ông ta biết rõ nó là chắc chắn như thế. Còn nếu không, ông ta nói tôi không biết. Và ông ta nói cái câu nói tôi không biết thì những người học hỏi về giáo lý Islam cần phải giữ trên miệng mình. Cần phải giữ trên miệng mình thường xuyên. Đừng bao giờ nói, đừng bao giờ e ngại hay đừng bao giờ mắc cỡ nói tôi không biết. Tôi không biết là nói tôi không biết. Hỏi đi mà có trả lời không đó, tôi không biết, đó là xong. Chúng ta vô tội, xong, ta không biết mà. Để đây từ tôi sẽ kiểm, tôi sẽ tìm, nếu có câu trả lời tôi sẽ trả lời cho, còn nếu tôi tìm không gặp thì tôi không biết. Thì chúng ta hãy ghi nhớ đó, biết thì biết, không là không. Đừng bao giờ nói lấp lơ mớ mà chúng ta không rõ gì nó thì chúng ta sẽ bị haram. Điều bài học thứ 6 là khi mà tôi làm hết những cái điều đó đó là được vào thiên đàng, thì cái chỗ này nó có một chút xíu thắc mắc nhỏ, không biết bà con mình có để ý không. Đó là cái người đàn ông này á hỏi về Ruknun Islam, nhưng ông ta chỉ hỏi, ông ta chỉ nói có hai điều thôi. Ông ta chỉ nói là gì? Ông ta hành lễ Salah và ông ta nhịn chay thôi. Chứ ông ta không nói là tôi xuất gia cách hay là tôi đi làm hà trì. Trong khi gia cách á, cái nhiệm vụ gia cách nó được bắt buộc trước khi nhịn chay. Gia cách á là cái nhiệm vụ, một cái Ruknun bắt buộc trước khi nhịn chay, tức là khi có nhịn chay thì gia cách nó đã có rồi. Mà tại sao cái hadith này cái người đàn ông này chỉ nói tôi chỉ nhịn chay vì hành lễ Salat 5 ngày đêm thôi và tôi nhịn chay Ramadan, ông ta không nói thêm hai vấn đề kia. Mà ông ta là bị nói nếu làm gì được vào thiên đàng. Vậy chứ câu hỏi, vậy chứ người nào đó hiện tại bây giờ nè làm giống như ông ta có vô thiên đàng không? Tức là bỏ đi ra cách. Thì chúng ta hãy biết câu Nabi nhìn ra từng đối tượng mà Nabi trả lời. Không phải đối tượng nào Nabi cũng trả lời giống như vậy. Tại vì Nabi thấy được cái người đàn ông này đó là ông ta không có thể nào có ra cách được. Do cái hình dạng ngoại hình của ông ta là nghèo. Thì Nabi biết rằng thì ông ta sẽ không thể nào xuất ra cách được. Nên là vì không nói đến những đề kia. Nhưng ông ta không phải ông ta là không xuất gia cách. Không phải ông ta không xuất gia cách, mà ông ta sẽ xuất gia cách nếu có khả năng. Tại ông ta nói và tôi sẽ không làm những gì haram, và tôi sẽ không tái phạm gì haram. Nếu người nào mà có khả năng gia cách mà không gia cách, đó là haram. Nhưng mà ông ta nói tôi sẽ không tái phạm những gì haram. Nếu như ông ta có khả năng mà ông ta không chịu xuất gia cách thì ông ta đã làm haram, phải không? Nhưng ông ta nói là tôi sẽ không giờ làm được haram, thì chứng tỏ rằng gì, người đàn ông này nếu có khả năng ông ta vẫn xuất gia cách. Rồi, còn vấn đề trì mà tại sao không hỏi ông ta không nói đến nhà đề trì, thì có lẽ rằng cái hadith này nó được hỏi trước khi cái nhiệm vụ hà trì bắt buộc. Tại vì trì cái hà trì, cái nhiệm vụ hà trì đó nó có rất trễ, nó có vào cái tháng ấy, cái năm thứ 9 Hijrah, tức năm thứ 9 đó, năm đầu tiên mà Allah Ta'ala bắt buộc làm Hajj. Năm đó Nabi không đi làm Hajj, mà Nabi ra lệnh cho Abu Bakr đi làm Hajj đầu tiên. Và đến năm thứ 10 năm sau Nabi mới đi làm Hajj. Và sau khi Hajj về là Nabi bắt đầu ngã bệnh và Nabi qua đời. Thì cái vấn đề Hajj nó là trễ nhất, nên cái hadith này chắc có lẽ nó đã hỏi trước khi cái nhiệm vụ Hajj bắt buộc. Thì những người nào làm đúng ruột nôn mà người đó nghèo, nghèo, không có tiền, không có khả năng làm Hajj, không thì sư cách, thì chỉ cần làm 3 điều thôi. Chỉ cần làm 3 điều chúng ta đi vô thiên đàng. Đối với người nghèo nha, người nghèo không có tiền gia cách chứ không có khả năng làm Hajj, thì chỉ cần anh ta làm 3 điều thôi, anh ta được vào thiên đàng. Thứ nhất nói câu Shahada, thứ hai là hành lễ Salat ngày đêm 5 lần, và thứ ba nhịn chay vào tháng Ramadan khi có đủ sức khỏe, thì anh ta được vào thiên đàng nếu mà làm như thế. Còn người nào bệnh nữa thì chỉ cần làm 2 điều thôi. Bệnh không có khả năng nhịn chay giống như người già đó, bất lực nhịn chay đó, thì chỉ cần làm 2 điều thôi. Thứ nhất là câu Shahada, thứ hai là hành lễ Salat. Như thế được vào thiên đàng. Thì chúng ta thấy Islam mình dễ không? Dễ, rất là dễ. Và nó rất là phù hợp với tất cả mọi từng người, không bao giờ gây khó. Lấy sa phi din harat, trong tôn giáo không bao giờ có sự khó trong đó, không bao giờ sự ràng buộc, không bao giờ làm khó khăn, tạo khó khăn cho ai trong tôn giáo. Mỗi tín đồ có một giáo luật dành riêng cho họ. Và cái bài học kế tiếp trong cái hadith này là nói về thiên đàng. Vậy cho tôi được vào thiên đàng không? Thì thiên đàng là gì? Thiên đàng là một cái nơi mà Allah Ta'ala chuẩn bị dành sẵn cho những người ngoan đạo. Nó là một khu vườn. Mà khu vườn, khi nói đến khu vườn đó, là chúng ta sẽ có cây cối, có dòng sông chảy, và có nhà cửa, và có những gì liên quan phục vụ cho người đó. Và trong đó cây trái trong đó rất là lớn. Mà Nabi nói một cây duy nhất thôi, một cây duy nhất trong thiên đàng mà một người cưỡi ngựa phải cưỡi 100 năm vẫn chưa ra khỏi bóng mát của cái cây đó, mà một cây một duy nhất. Và thiên đàng nó gồm có rất nhiều trái cây. Nó gồm có trà là, gồm có nho, nó gồm có trái lựu, và có lúa mạch và những trái cây khác nữa, giống như Allah Ta'ala miêu tả trong Quran. Nhưng những cái trái cây đó, cái tên gọi thì nó giống nhau tên gọi của trần gian, nhưng về hình dạng hoàn toàn khác. Cái tên gọi giống nhau nhưng về cái hình thức nó khác. Một cái thí dụ điển hình cho chúng ta thấy sự khác nhau, để chúng ta khỏi phải nói là tại sao cũng là trái nho mà tại sao nó khác, hay là cũng là cây trà là tại sao khác, hay là cũng là trái lựu tại sao khác. Thì chúng ta hãy nhìn vào thực tiễn. Nho trên trời, nho ở, nó là trái nho thôi, thì nó rất nhiều loại nho. Ở Ninh Thuận mình thường, ở ngoài Phan Rang thì nho chúng ta thấy là nho đó. Nhưng ở Mỹ thì nho khác, nho nó bự hơn, trái nó không có hộp. Còn nho đen của Nhật, nho đen của Nhật, không biết bà con mình biết nho đen của Nhật, thì nó màu đen, nó cũng không có hộp. Nho xanh, ở bên Ả Rập nó có nho xanh. Nho xanh cũng có hai loại, một loại nho xanh dài, một loại nho xanh nhỏ. Còn một loại nữa là nho xanh gì, cái vỏ rất là mỏng. Thì nói gì nho thôi, nó cũng có hàng chục cái loại trong đó rồi. Trà là cũng vậy. Khi nói trà là, chúng ta đừng tưởng trà là đem cho chúng ta ăn là một loại duy nhất. Mà trà là nếu mà chúng ta có dịp qua bên Mecca, nó tới gì mấy chục thứ trà là đó. Mà cùng một tên gọi trà là, nhưng mà mỗi một loại trà là có giá trị khác nhau. Em và mỗi hình dạng cũng khác nhau, nó là khác. Và một cái thực tiễn nữa gần chúng ta nữa, đó là con người chúng ta ai cũng có bàn tay, thấy chưa, ai cũng có con mắt hết, ai cũng có lỗ mũi hết, ai cũng có lỗ tai hết. Và con thú nó vẫn có như chúng ta, cũng gọi con mắt, cũng gọi lỗ mũi, cũng gọi lỗ tai, nhưng hoàn toàn khác, trong khi tên gọi cùng nhau nhưng hình dạng khác nhau. Thì như vậy, tại vì trong thiên đàng Allah Ta'ala phán trong thiên đàng, wa la ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurratil a'yun, là không một ai có thể biết được những gì mà Allah che giấu để mà chuẩn bị cho họ trong thiên đàng. Và Nabi nói hadith, không có một con mắt nào nhìn thấy được cái hình dạng của thiên đàng thế nào, hình dạng về cây trái hay là cái sự sắc đẹp như thế nào, cũng chưa từng một cái đôi tai nào mà nghe được cái âm thanh từ nó phát ra, và cũng chưa từng một con tim nào hay là trí óc tưởng tượng phong phú nào có thể tưởng tượng ra được nó, chưa từng. rồi chúng ta sẽ được thấy nó, chúng ta sẽ được ở nó, chúng ta sẽ được vào nó. Nếu như chúng ta là những người chết trên Islam thì thấy thì hoàn toàn khác nhau. Chỉ dành cho những người muttaqin, chỉ dành cho những muttaqin, những người nào thật sự kính sợ nó thôi. Còn những người mà không thật sự kính sợ nó thì phần thưởng đó hơi khó mà đạt được nó. Và cái bài học cuối cùng của cái hadith này là Nabi nói nam, Nabi nói có. Thì tại sao Nabi không lặp lại hết trơn nguyên cái câu hỏi của cái người đàn ông nó hỏi? Ông ta nói là gì? Thưa Nabi, tôi phải là nhìn chiêu, tôi chỉ nhìn cha hành lễ số lá, tôi chỉ nhìn cha Ramadan, tôi chỉ làm điều halal, tôi không làm điều haram, tôi không thêm không bớt, tôi vô thiên đàng không? Tại sao Nabi không lặp lại được? Anh sẽ gì? Nếu như anh làm gì vậy anh sẽ vô thiên đàng. Tại sao Nabi không nói vậy? Thì cái chỗ này đó nó mang ý nghĩa, cái chữ có sau câu hỏi hay là chữ không sau câu hỏi nó mang ý nghĩa lặp lại câu hỏi đó, nó lặp lại câu hỏi đó và nó khẳng định là có ý nghĩa vậy. Cũng giống như là làm đám cưới, thí dụ hai người, một người chú rể và một người hòa ly ngồi bắt tay nha, ngồi để mà cứ gả nhau, nói hòa ly mới nói tôi gả con gái của tôi cho anh, thấy gì, hay tôi gả con gái của tôi cho cậu, tên là Fatima, với tiền đồng là hai chữ vàng. Thì chỉ cần cái người đàn ông đó đó, cái cậu thanh niên đó đó chưa trả lời đi chẳng hạn, thì một người ngồi cái bên nói ổng nói gì mày chịu không, thì người nói tôi chịu, thì chỉ cần nói tôi chịu là đám cưới đã thành, đám cưới đã thành rồi, chứ không nhất thiết phải nói tôi đồng ý cưới con gái của bác tên là Fatima với tiền đồng là hai chữ vàng, hai tiền cưới là hai chữ vàng, không nhất thiết và không bắt buộc, mà chỉ cần nói đồng ý, chỉ cần nói đồng ý thôi là đã đủ. Giống như Nabi cái hadith rõ ràng là Nabi đâu có lặp lại hết trơn nguyên cái văn của ông đó nói đâu, mà Nabi cuối cùng Nabi nói có. Ông ta hỏi Nabi một đoạn rất là dài, nhưng Nabi chỉ trả lời có một từ một có, tức là gì, được vào thiên đàng nếu như anh làm như vậy. Em giống như là gì này, tôi đồng ý tôi gả cái tôi cho cậu, thì người này nó có, tức là con đồng ý cưới con gái bác, cái người đó bác mới gì nói xế số tiền bác gì nói thì đã đủ rồi, và không nhất thiết phải trả lời ngay sau khi câu hỏi vừa dứt, không nhất thiết, không bắt buộc nữa, mà có thể trì hoãn vài ba phút trước khi mọi người đều đứng dậy. Nếu như mọi người đứng dậy thì cần phải làm lại mới, nếu như nói lại. Còn nếu vẫn còn ngồi trong một cái nhóm đó mà nói tôi gả con gái của tôi cho cậu Fatima với tiền đồng là với tiền cưới là hai chữ vàng, thì chú rể hồi hộp đi chẳng hạn, hay là gì lo sợ lo lắng quá cái rung đi, lập bập một hồi vài ba phút nam tỉnh ơi tôi đồng ý thì vẫn là chấp nhận em, chứ không phải nhất thiết là phải vừa dứt câu phải trả lời liền. Có một số người lại như thế, khi dứt câu là phải kêu trả lời liền, nếu không là không được, là không phải, không có điều kiện nào lại như thế chứ em. Gửi mà cà lâm mà sao bây giờ người cà lâm mà nói tôi kéo một giày rồi cái như thế nào. Tại vì không có, chỉ cần nói một từ, chỉ cần nói tôi đồng ý, hay là con chịu rồi, hay là con gì thống nhất là đám cưới đã thành. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Thì đó là những cái hadith và những cái bài học liên quan đến hadith mà gửi bà con chúng ta ngày hôm nay. Thì bài học chúng ta kết thúc.